Xin chào quý bạn đạo, bây giờ thì chương trình chúng ta phải tiếp tục. Và trong tâm thanh tịnh chúng ta cũng chúc quý vị kia tiếp tục ngủ ngon. Vì họ đã, một số đã quy không. Chiều nay, đa số chúng ta đi vào chương trình thảo luận. Mà đầu tiên, chị Vân Khanh sẽ vinh dự đem những kinh nghiệm của chính mình trong một lòng ưu ái trao đổi cùng các bạn đạo Úc Châu. Chị Văn Khanh là người đã từng tham dự tất cả mọi đại hội vô vi quốc tế, và chị là một người có tu tập tinh tấn, được bề trên ban chiếu và nhất là được thầy lưu tâm, nên chị đã xuống điển, được xuống điển và đã có những vũ khúc của những cô tiên trên trời. Thì chúng ta chưa thấy cô tiên nhưng đã thấy cô tiên Văn Khanh. Hôm nay những kinh nghiệm của chị Văn Khanh, xin mời chị lên đây để trao lại cho những người chưa có cái dịp may như chị được hiểu và học hỏi. Và sau đó các bạn đạo có thể đặt câu hỏi với chị Văn Khanh. Xin cảm ơn chị.
Tôi lừa này đấy. Chào quý bạn đạo khỏi buồn ngủ. Xin cảm ơn anh Xanh đã có lời giới thiệu rất là hay cho Vân Khanh. Thực sự thì Vân Khanh trong cái tình thương trao đổi lẫn nhau thì Vân Khanh xin nói gọn những cái gì mà Vân Khanh đã được học trong các cái đại hội. Tại vì Vân Khanh xin nói qua tại sao mà chọn cái đề tài này. Trong 14 kỳ đại hội, Đức Thầy đã dẫn dắt chúng ta đi từng giai đoạn một. Trong 8 kỳ đại hội đầu tiên, Thầy đã dẫn dắt chúng ta tìm hiểu thế nào về điển. Điển thiêng liêng thì nó có rất nhiều giới, và trong 8 kỳ đại hội đó chúng ta đã được học tất cả các cái giới trong thiêng liêng. Sau tới cái kỳ đại hội 90 trở đi là chúng ta học về thanh lọc thân tâm và thanh lọc bản thể để mà sự tu được tiến hơn. Vân Khanh xin tóm tắt và nói ngắn gọn vì sợ quý vạn đạo buồn ngủ. Sau đó xin các anh các chị cố gắng đặt những câu hỏi để chúng ta khai triển thêm, tìm hiểu thêm những gì Thầy đã dạy cũng như chư vị thiêng liêng đã dạy chúng ta trong các kỳ đại hội. Vì theo tôi nghĩ đó là những cái điều mà chúng ta rất cần để mà khai triển, để mà biết thêm, để mà tâm chúng ta không còn mê chấp nữa. Vì một số bản đạo đã mê chấp, cho là tại sao Thầy lại đem những cái chuyện điểm này, điểm kia, rồi những cái chuyện nhân cha, nhân hòa, vấn đề này kia để mà trong một, hoặc là những cái đại hội bên Calgary lại đem cái vấn đề dục, rồi đem những chuyện nhanh thắng, long, những cái người mà đã phạm những cái lỗi gì đó đem lên để tố như vậy. Thì sau những cái đại hội có rất nhiều những cái tư tưởng khác nhau. Thì Vân Khanh hy vọng là cái buổi nói chuyện hôm nay chúng ta, buổi thảo luận hôm nay chúng ta có thể giải tỏa được một số những cái tư tưởng chưa được quân bình, để chúng ta trở lại quân bình và cố gắng tu tập hơn. Đó là cái niềm ước mong của tôi. Tôi được biết pháp tu trước năm 75, khoảng mấy tháng trước khi rời quê hương. Thì trước đó thì gặp Thầy rất là khó, không phải dễ như bây giờ. Vì bản đạo Việt Nam rất là đông, mỗi khi gặp Thầy không phải là chuyện dễ. Thì ngày đó cũng chỉ gặp được Thầy có một lần, Thầy giảng ở trên đường Hồ Văn Em. Và có hỏi Thầy một câu thì Thầy chỉ trả lời nghĩa là về sau con sẽ biết. Như vậy tức là Thầy đã thấy cái căn cơ của mình, thấy cái, những cái tương lai của mình sẽ như thế nào rồi. Thì Thầy không có trả lời cho tôi ngay cái câu mà tôi hỏi ngày hôm đó. Thì sau cái ngày 75 qua Mỹ thì cũng cố gắng tu tập nhưng mà cũng hơi bê trễ, cho tới năm 79-80 mới gặp lại Đức Thầy. Thì gặp Thầy được vài ngày, Thầy đã nói là con bắt đầu con đọc được Kinh A Di Đà rồi. Thì ngày xưa thì mình tu kinh dạng, đối với tôi Kinh A Di Đà nó rất là xa lạ, tại vì mình có bao giờ mình nghĩ tới nó đâu. Nhưng mà Thầy đã nhìn thấy là mình có thể đọc được Kinh A Di Đà. Nói ra đây để các bạn đạo bên Úc Châu biết là cái kinh A Di Đà rất là quan trọng, và cái điểm mà thầy đã tổ chức dạy kinh A Di Đà bên Úc Châu, tức là thầy đã có một sự ưu ái rất là quan tâm đến bạn đạo Úc Châu, và thấy được khả năng bạn đạo Úc Châu có thể tiến tới cái phần điện quang như vậy, thầy mới cho các bạn đạo Úc Châu được cái hân hạnh đó. Thành ra đó là một cái điều mà bạn đạo Úc Châu nên cố gắng hơn nữa để mà làm vui lòng thầy. Thì trở lại vấn đề, cái hôm đó thì thầy nói tôi là con đọc được kinh A Di Đà rồi, thì tôi chỉ đọc được có vài chữ thôi. Thì ngồi xếp bàn đọc thì chỉ được đọc được vài câu thôi, thì cái điện nó xuất luôn, nghĩa là mình cái điện nó rút mạnh quá đi, không biết gì hết nữa. Nhưng mà trong lúc đó vẫn biết là thầy khép cửa lại, tức là thầy muốn cho mình ngồi yên tĩnh trong cái phòng đó, tức là mọi người đi ra hết cho tôi ngồi yên tĩnh. Rồi sau đó là tới cái kỳ đại hội kỳ đại hội đầu tiên vào năm 82 ở miền Nam California, Mỹ Quốc. Cái lần đại hội đầu tiên năm 82 là Đức Thầy đã nhận, không phải Đức Thầy nhận nhưng mà có lẽ là Thầy đã liên hệ được với Điển Thượng Đế. Đó là cái lần đại hội đầu tiên mà Thầy cũng là lần đầu tiên bạn đạo hiểu được thế nào là Điển Thượng Đế. Thì lúc đó cả hội trường khóc mà thật rất là vui, rất là thương yêu. Nếu mà quý bạn xem lại cái đại hội đầu tiên đó, Thầy chỉ nói những câu rất là ngắn, tức là Điển Cha Trời đó, nói những câu rất là thương yêu vậy thôi mà cả hội trường khóc. Thì để cho thấy là cái Thầy đã liên hệ được với bên trên như thế nào, và Điển bên trên rất là ưu ái chúng ta, luôn luôn gần gũi chúng ta. Nếu mà có được một người có thể tâm truyền như vậy để cho chúng ta nhận được dễ dàng hơn, mà thực sự lúc nào bề trên cũng ở trong với chúng ta. Nếu mà các bạn đạo đồng ý thì tôi nghĩ bây giờ trong những lúc này chúng ta không bao giờ xa Thầy đâu. Thì đó là đại hội đầu tiên. Cho tới đại hội thứ hai là bên Montreal, Canada, thì chính điển hồn của Thầy đã làm cho cả hội trường xúc động. Khi Đức Thầy làm một nghề rất để đi xin tình thương của tất cả mọi người để đem giúp cho Việt Nam, những người đau khổ ở Việt Nam. Khi nhớ lại cái đó tôi cũng không thể nào ngăn được dòng lệ vì thương Thầy. Cái hạnh của Thầy đã gây cho mọi người trong cái đại hội đó không thể nào mà không khóc được. Đến như cái ông Ma Vương là ông xã thôi, ông cứng đầu ghê lắm. Mà khi thấy Thầy làm cái hành động đó, anh đã đập đầu xuống đất, u cả cái chán rồi. Thì đó là đại hội thứ hai. Những cái ưu điểm của là những cái đặc biệt của đại hội thì để chúng ta thấy là phần chân hồn của Thầy đã làm việc như thế nào để cho chúng ta giải được cái nghiệp tâm khi mà chúng ta khóc được. Qua đến đại hội thứ ba ở Pháp, ngay thủ đô Paris, Pháp. Đại hội đó là một cái đại hội mà tôi đã bắt đầu làm việc trước đó, không biết gì hết về cái vấn đề nhận điện. Nhưng mà ngay cái tối hôm đó, tối trước hôm mà đại hội bắt đầu, Thầy cứ trước khi đi đại hội, Thầy đã nhắc mấy người bạn đạo nó gọi hỏi tôi là có đi đại hội không, tức là Thầy muốn kiểm lại. Nhưng mà thực sự trong lúc đó có cái sự sắp xếp của bề trên để cho tôi sắp sẵn từng một chút một, từ cái quần áo cho đến việc thanh lọc thân tâm để mà đi dự đại hội. Thì trong tâm thức tự nhiên biết như vậy, biết là phải sửa soạn những điều như vậy. Rồi tới đại hội, Thầy không nói gì hết. Nhưng mà khi gặp mặt Thầy là tôi hỏi có phải, thưa cha, có phải cha muốn chuyển con làm việc. Thầy gật đầu một cái, thế là tôi biết là tôi sẽ phải làm những cái gì. Thì tôi nói lên điều này để mà chứng minh một điều là cái kinh A Di Đà rất là quan trọng. Nếu chúng ta tu, chúng ta có thể đạt đến cái trạng thái là như thị ngã văn, tức là cái trạng thái tâm tâm tương ứng. Khi chúng ta lập lại được trật tự trong bản thể một phần nào thôi, Tại vì trong những đại hội đó thì có lẽ tôi cũng chưa có tu tiến được bao nhiêu, nhưng mà có sự hỗ trợ của Thầy. Thành ra cái vấn đề tâm tâm tương ứng nó dễ dàng lắm, rất dễ với tôi trong cái đại hội đó. Thì đại hội lần thứ ba hình như là tên là Động Tịnh Thanh Thoát. Thầy đã cho những cái màn điện xuống để chúng ta hiểu thế nào là điện thanh, thế nào là trược. Vì thiêng liêng có rất nhiều giới, không phải là điện nào cũng là Phật tiên, không phải điện nào cũng là ma quỷ. Thành ra chúng ta phải học để mà hiểu và cảm thức được những cái tầng giới của các luồng điện. Chứ không phải là chúng ta thấy điện nào cũng chê, đó là ma quỷ, thấy điện nào cũng theo để mà nói là tiên Phật. Thì nếu các bạn đạo xem kỹ lại cái đại hội kỳ 3 ở bên Pháp, sẽ thấy những luồng điện Thượng Đế qua tôi, hoặc và luồng điện Quan Âm qua một bạn đạo khác, thì thấy rõ là cái luồng điện Quan Âm đó không phải là luồng điện thật. Xin lỗi, nói không phải là luồng điện thật thì cũng không đúng, nhưng mà nó không phải là điện Quan Âm. Sau cái màn buổi trình diễn hôm đó, gọi là buổi trình diễn tạm gọi như vậy, thì thầy đứng ở trên, chúng tôi lên trên, tôi với Nam Mai lên trên phòng thầy để chơi, ngồi nói chuyện vui vẻ lắm. Đang nói chuyện vui vẻ thì thầy bảo im lặng để tao xem tụi nó nghĩ thế nào. Thì tôi mới thấy rõ là mỗi một đại hội không phải là chuyện giỡn chơi, không phải là một chuyện mà vô tình hay là gì, mà là có cái sự sắp xếp của khối vô vi, của Đức Thầy và chư vị thiêng liêng về trên, để cho mỗi chúng ta được học. Và Thầy đã dẫn chúng ta từng bước một, bước một. Do đó nếu chúng ta mở tâm, chúng ta không giữ, không có cái tâm mê chấp, chúng ta sẽ học được rất nhiều và được ân độ rất nhiều. Cho tới cái kỳ đại hội thứ tư ở Long Beach, cũng là miền Nam California, thì thêm một màn nữa về điện. Tại vì lúc đó có lẽ bạn đạo bên Úc chưa được đông lắm, thành ra chưa phải học cái bài đó, nhưng bạn đạo bên Mỹ rất là đông. Và lúc đó có rất nhiều những cái trạng thái điện của các vị này vị kia, xưng danh này kia. Thành ra có lẽ vậy, thành ra chư vị thiêng liêng muốn cho chư vị bề trên muốn của khối vô vi muốn cho chúng ta học hỏi thêm về những cái luồng điện xâm nhập vào bản thể như thế nào, hoặc là tâm tâm tương ứng nó khác nhau thế nào. Thành ra trong đại hội kỳ 4 ở Long Beach thì có vấn đề là điện Thượng Đế qua tôi để giải một cái phần điện qua cái một bản đạo, mà cái phần điện đó mang xưng danh là lão sư. Mới đầu thì xưng danh Phật, nhưng mà sau xưng tên là lão sư. Thì nếu cái bản đạo xem kỹ băng thì sẽ thấy những cái sự khác nhau như thế nào. Và phần điện của Thượng Đế qua tôi đã giải được cái phần điện mà nhập vào cái xác của anh kia, sau đó thì anh trở lại bình thường. Thì đó là một cái sự cứu độ. Đúng ra đại hội đó rất là có nhiều vấn đề khác nữa, có nhiều việc rất là hay, giải quyết được rất nhiều vấn đề khác nữa. Vì lúc đó ở bên Mỹ, một số bạn đạo vô vi, có thể nói là vô vi tại vì họ tu theo vô vi, nhưng mà họ lại hướng về một cái đường khác, họ hướng về một cái chuyện danh lợi khác, chứ họ không hướng hẳn về chuyện giải thoát như chúng ta. Thành ra họ tu nhưng họ muốn danh, họ muốn lợi, do đó bị lợi dụng, có thể nói là vậy, là bị lợi dụng. Thành ra những khối điển khác nó sử dụng. Thì trước cái đại hội, trước đại hội kỳ 4 á, là thầy đã qua Cali trước đại hội một thời gian dài, vì thầy muốn cái nhóm đó ra xuất hiện trong đại hội để mà mượn cái đó để thầy dạy chúng ta rõ ràng hơn. Nhưng mà vì ban tổ chức thấy hôm đó thầy bị cái ông đó đánh, ông đó thì ông nói là ông là Thượng Đế, ông đánh thầy. Thành ra ban tổ chức thấy vậy không chịu, không cho cái nhóm nó vô. Thành ra lúc sau thầy bảo tôi nếu mà cái nhóm nó vô á, thì tôi đứng lên làm việc. Nếu mà ban tổ chức hiểu rằng là thầy bảo vệ chúng ta chứ chúng ta không thể bảo vệ thầy được, thì cái đại hội đó rất là sôi nổi hơn, có nhiều vấn đề hơn để chúng ta học nữa và giải luôn cả cho cái nhóm đó. Nhưng mà tiếc thay, vì một số bạn đạo trong ban tổ chức sợ không có cho nhóm đó vô. Nhưng mà tới khi mà nghe được thầy nói như vậy, nghe được thầy nói là để thầy làm việc, mà rồi tới khi mời nhóm đó vô thì nhóm nó lại không chịu vô, không muốn vô nữa. Thành ra chỉ có cái màn lão sư thôi. Nói ra để chúng ta thấy rõ hơn là sự sắp xếp để thầy dạy chúng ta cực khổ như thế nào. Và thầy đã chịu tất cả mọi, thầy đã nhịn nhục, chịu tất cả mọi chuyện chỉ vì chúng ta mà thôi, chỉ vì muốn dạy dỗ chúng ta mà thôi. Sau đại hội lần thứ tư đó thì vấn đề điện có thể là tạm ngưng, tại vì mọi chuyện nó có vẻ hơi lắng đọng. Những cái luồng, những cái người xưng danh tá danh ở bên Mỹ có vẻ cũng lắng đọng, thành ra không còn những cái màn điện nữa. Cho tới đại hội thứ năm là đại hội lục tự khai minh ở Las Vegas thì cũng có một vài trạng thái, ví dụ như vấn đề nhân điển của một ông, tôi xin tạm giữ tên nhưng mà có lẽ đa số ai cũng biết về vấn đề nhân điển, thì ông cũng có lên nói nhiều vấn đề lắm. Thì bạn đạo VP cũng được học hỏi, nhưng mà lúc đó có lẽ cũng vững rồi, thành ra cũng không có mấy người theo. Rồi tới đại hội thứ sáu là Vancouver, Canada, thì lúc đó ban tổ chức cũng quyết định là không cho vấn đề điển lên điển xuống gì nữa, thành ra có cái chương trình mà trao đổi tu học. Đó là bắt đầu hơi chuyển qua vấn đề tự học, không muốn tìm hiểu về vấn đề điển quang nữa, thành ra thầy cũng dần dần thầy chuyển qua. Nhưng mà cho tới cái đại hội kỳ 7, kỳ 8 là có hiện tượng cha Nhẫn Hòa. Thì hiện tượng cha Nhẫn Hòa có lẽ cũng đã gây sôi nổi, mà bạn đạo bên Úc có lẽ cũng có biết qua về vấn đề đó. Thì thầy cũng có nói một câu, thầy lộng giả thành chân để giúp chúng ta mạnh tiến hơn trên đường tu học. Chỉ có vậy thôi. Nếu mà chúng ta tu mà không có những cái bài học đó để chúng giúp chúng ta mạnh tiến thì chúng ta rất dễ bị nghe theo những cái luồng điển, cũng như sáng nay thầy đã nhắc nhở là sau này sẽ có rất nhiều ma quỷ, nó sẽ nói đạo rất là hay, nó sẽ làm những cái trò rất là siêu diệu, mà nếu chúng ta không vững tâm thì rất dễ bị đi sai đường. Qua những cái đại hội cho tới đại hội kỳ 8 là đại hội Long Vân, là coi như chúng ta có lẽ đã vững, thành ra thầy đã coi như chấm dứt những cái màn về điển quang. Bắt đầu kỳ đại hội 9 là Hải vận hành hương ở Florida, là bắt đầu chương trình thanh lọc, là lúc đó thầy thanh lọc ở bên Đức, thì cho chúng ta thấy bước qua một giai đoạn mới là thanh lọc bản thể để mà đường tu dễ tiến hơn. Thì từ đó cho đến các đại hội thứ 10 là bên Canada, hồi quang phản chiếu, là vẫn có những cái chương trình như là nói về thanh lọc, nói về tự tìm thấy mình, những sai lầm của mình. Đó. Từ đại hội thứ 9 cho tới đại hội 14 là những cái, tất cả đều là những cái sự trao đổi để chúng ta học hỏi lẫn nhau và dẫn tiến nhau hơn trên đường tu học. Như vậy, tóm tắt lại, trong 14 kỳ đại hội, Đức Thầy và chư vị bề trên của khối Vô Vi đã dẫn dắt anh em Vô Vi từng bước một trên đường tu học. Nếu chúng ta hiểu được là chúng ta từ Thượng Đế chiết thân ra, mà Thượng Đế là mọi trạng thái, thì chúng ta cũng nên hòa với mọi trạng thái để mà học, không mê chấp vào bất cứ một trạng thái nào, không mê vào bất cứ trạng thái nào mà cũng không chấp bất cứ chuyện gì. Có lẽ Vân Thanh nói đến đây cũng tạm đủ. Và chúng ta, Vân Thanh ước mong là nếu các bạn, các anh, các chị có câu hỏi nào thì xin lên đây để chúng ta khai triển thêm.
Thưa chị Vân Khanh, mình thắc mắc một câu hỏi về vấn đề điển lên điển xuống. Mình không chấp nhận những cái vấn đề điển lên điển xuống. Cái việc làm việc của thầy á là những công việc để cứu độ quần sanh. Và cái điển lên điển xuống nói ngay từ cái khi mà cuốn băng video quay cha Nhẫn Hòa. Có nhiều vị đem cuốn băng đó dúi vào tay tôi mà nói, coi đi. Siêu lắm. Mà tôi không chịu coi. Đến xuống tới Melbourne họ cũng dúi vào tay tôi. Họ muốn tôi coi cái đó. Tôi nói tôi coi cha Nhẫn Hòa ở trong tôi tìm còn chưa ra. Tôi đi nghe ở ngoài tôi biết ở đâu mà tôi tìm. Đó là theo về vấn đề điển quang. Thì tôi không tin vào của ai cả. Mà chính của tôi thì tôi tin. Còn nếu mà tôi tin vào bên ngoài là tôi không tin. Và cái câu thứ hai đó là câu thứ nhất mà chính từ trước đến giờ điển lên điển xuống. Thực sự mấy chị Vân Khanh có nhà tôi kìa. Nhà tôi nó cũng không tin vấn đề đó. Chân lý của thầy chúng tôi tin. Đường lối của thầy chúng tôi tin. Lời giảng chân lý ở trong cuốn Thượng Đế giảng chân lý chúng tôi tin. Còn điển lên điển xuống qua quý vị thực sự tôi không tin. Nếu thực sự quý vị là thật, tôi đứng đó quý vị, tao là Thượng Đế, tao giết mày và chỉ tôi một cái đùng, tôi nằm xuống đó rồi cứu tôi sống lại. Có thể tôi tin. Đó là điểm tôi nói câu thứ nhất. Câu thứ hai, thắc mắc cái câu này thì nó cũng hơi là lạ tí. Tôi thắc mắc là thường thường những luồng điển của bề trên đó, tại sao chỉ xuống phái nữ không thôi, mà hình như là ít xuống phái nam, phái nữ nhiều hơn. Thành thử ra tôi không hiểu là có lẽ phái nam là động loạn nhiều và không được thanh tịnh, không được thông suốt và có nhiều điểm mà không thể cái luồng điển của Thượng Đế hay là của những vị thiêng liêng dùng trong những cái thể xác đó mà thường thường là dùng cho phái nữ nhiều hơn. Tôi có hai câu vậy thôi. Xin cảm ơn chị.
Cảm ơn anh. Thưa anh, về câu thứ nhất thì nếu mà tất cả các bạn đạo cũng như là tất cả những người bên ngoài mà như anh Minh thì có lẽ không có những cái màn điển đó. Không có những cái màn mà tâm tương ứng để ứng điện hay là để chỉ cái những cái điện mà nhập vô hay là ông cha Nhẫn Hòa hay gì đó, nếu mà tất cả bạn đạo đều vững. Nhưng mà bên Mỹ đó thì lúc đó đang cái lúc mà bị một cái phái có thể nói là về một phái, tôi xin nói tạm nói như vậy, thì họ đã đi đến từng thiền đường để họ có thể nói là chiêu mộ đó. Thì họ cho những bạn đạo uống nước mà lại khổ thay là chính một anh, nghĩa là gọi là khá nổi tiếng ở trong Vô Vi, đã đưa người đó đến cái thiền đường ở Cali để mà cho uống nước. Thành ra mới có những cái màn đó xảy ra, có những cái chuyện đó xảy ra. Như tôi nói là lúc nãy là nếu mà ai cũng như anh Minh hiểu được những cái đó, tự mình vẫn đi lên thì có lẽ không có cái điểm đó, không có những cái bài học mà về điểm lên được xuống. Nhưng mà tôi nghĩ nếu mà các anh chấp ở trong những cái màn điện thì có lẽ các anh cũng không hiểu được thế nào là điện, không hiểu được thế nào là sự tâm tương ứng như thế nào, khác những cái chuyện mà nhập xác như thế nào. Nhập xác một cách sáng suốt, tâm tương ứng nó khác như thế nào và nhập xác một cách mê muội nó như thế nào. Đó. Thành ra chúng ta hãy mở tâm để học, để nhìn mà thấy, chứ không phải là thấy để mà theo. Đó là một cái điểm khác nhau. Còn điểm thứ hai thì nói là các luồng điện lên xuống thường hay vào những phái nữ. Thì các anh cũng biết là anh Phan Thanh Quang là phái nam chứ. Còn trong Vô Vi mình á thì có tôi, Nam Mai, Ngọc, chị Má Tu Anh thì là những luồng điện mà để cho chúng ta học những cái sự khác nhau đó. Và anh Long cũng có lần thầy muốn truyền điện vô anh. Anh Long là ông xã của tôi đó, ở trong một cái khóa học của Vĩ Kiên. Thì anh Long thì anh cứng đầu lắm, nhưng mà anh nhất định anh không có cho cái luồng điện đó ứng vào anh để mà làm những công việc trong một cái khóa học, khóa đầu tiên của Vĩ Kiên là khóa giải nghiệp tâm. Thì về sau thầy nói với anh Long, anh ấy là anh cứng, anh gồng lên, anh không cho cái luồng điện nó vô. Thì cái luồng điện đó lại qua chị Phượng để làm việc. trong cái khóa giải nhiệt tâm đó. Thì lúc sau đó thầy bảo là tao chuyển việc điện cho mày làm việc, tại sao mày không nhận? Thầy bảo, thì ông xã tôi thì ông nói là con không có biết điện là ai, con không có chịu nhận. Đó. Thì có thể là những anh, có thể là các anh cái ý chí mạnh hơn, thành ra cái đường điện thiêng liêng bên trên hoặc là những cái thùng điện thấp không có thể ứng vào được. Đấy.
Cảm ơn chị Văn Khanh đã làm sáng tỏ những cái câu trả lời mới vừa được đã của những câu hỏi vừa được đặt ra. Tôi thưa chị có nói rằng làm thế nào để mình phải biết phân biệt được cái sự điển nhập và khác nhau giữa điển nhập và thành điển hoặc là nhập sát và thành điển. Xin chị, câu hỏi thứ nhất, chị cho biết rằng cái lúc chị nhận điển chị cảm thấy như thế nào? Và câu hỏi thứ hai là chị hãy phân biệt dùm cho kinh qua kinh nghiệm của chị là thế nào là thành điển và thế nào là tình trạng nhập sát một cách rõ ràng và chi tiết. Và sau đó sẽ có những câu hỏi khác sau.
Dạ, cảm ơn anh Sang. Về vấn đề nhập điện, về vấn đề khai nhập, tôi nhận điện á, thì tôi thấy là vì tôi đã tự nguyện trong lòng là vì thầy tôi có thể làm tất cả mọi việc. Thì tôi rất là thương thầy. Thì mỗi tôi nhận điện qua hai kỳ đại hội, thì trước những cái đó là tôi cũng đã tâm tương ứng được rồi, tức là thầy đã chuyển cho trong tâm tôi những cái điều gì tôi sẽ phải làm. Nhưng mà tính tôi thì tôi cũng hay kiểm lại lắm, tôi không có tin ngay đâu. Thì tôi cũng kiểm chứng lại với thầy. Thì khi mà sau khi thầy xác nhận tôi mới yên tâm và tôi lên làm việc. Thì cái đại hội mà tôi nhận đầu tiên đó là bên Pháp. Thì khi mà nhận á, cái tâm mình rất là sáng suốt, mà cái con người mình nó làm như giống không á, nó như một cái bình giống không vậy đó. Tâm trong tâm tưởng mình không có một sự suy luận nào hết, không có một tư tưởng nào hết. Và lúc đó có thể nói là cái phần hồn và cả toàn thân mình đồng niệm Phật. Cái tâm tôi lúc nào cũng niệm Phật. Và khi cái thức mình nhận được cái gì mình nói ra, nhận được gì nói ra, chứ không có cái sự suy luận gì trong cái đầu óc của tôi hết. Thành ra có lẽ tại cái tính tôi nó cũng hơi nó vô tư lắm. Thành ra nó có thể nó là nhờ vậy mà dễ nhận được. Thì có thể nói là những cái lúc đó tôi sáng suốt hơn là lúc bình thường như thế này. Sáng suốt lắm, mà những cái điều gì mà tôi nói có lẽ quý bạn đạo không nhớ bằng tôi, nhưng tôi tự nói ra tôi nhớ lắm. Rất là sáng suốt, mà cái trạng thái đó nó có thể kéo dài đến một suốt trong cái ngày đó mà tôi thấy rất là thanh nhẹ, rất là vui. Tức là không có một cái tư tưởng hay không có một cái gì làm cho mình nghĩ là mình có thể sống ở cái thế gian này nữa, làm như là mình đã giải thoát ở một cái cõi nào. Rất là sung sướng. Còn theo tôi hiểu thì cái trạng thái mà điện nhập mà làm cho mình mất cái sự sáng suốt như cái tình trạng của ông lão sư ấy, thì lúc bình thường thì anh nó rất là khác, nhưng mà tới khi mà điện nhập thì anh rất là run rẩy, anh run lắm. Mà trong cái trạng thái nó rất là khổ sở, chứ nó không có được thanh nhẹ, nó không có được bình thản lắm. Đó là cái vấn đề mà tôi nghĩ là có thể nói tạm gọi là phân biệt được. Tức là có sự sáng suốt của chính mình nhận được những cái gì mình nghe và mình biết, mà mình ý thức rõ được những cái gì mình đang làm. Còn một cái tình trạng mà nhập, tức là chiếm xác ấy, nó lại khác. Còn tình trạng mà tâm tương ứng nó khác, tức là ngoài cái sau cái lúc đó, trong lúc đó và ngoài sau lúc đó mình vẫn biết mình là mình. Không có cái chuyện mà lúc nào mình cũng tưởng tượng mình là Thượng Đế hết.
Thưa chị, như chị nói rằng trước khi mà nhận điển đó, thì thầy chị đã tâm cảm cùng được với thầy. Thì sự tương tương tâm ứng đó, thưa chị, lúc đó và bây giờ chị vẫn có liên tục chưa?
Dạ thưa, thực sự thì cái việc tu nó trải qua rất nhiều giai đoạn. Thì cái giai đoạn mà tôi học được những cái bài học thanh tịnh ấy, nó cũng đã cho tôi những cái trạng thái sáng suốt như vậy. Nhưng mà những lúc sau này ấy, thì có lẽ là tôi cũng bị nhồi quạ nhiều. Và sự tu học nó cũng qua một cái giai đoạn khác, thành ra tôi cũng nói tâm tâm ứng, khi nào thầy cần cái gì tôi vẫn tâm tâm ứng được, vẫn hiểu được ý thầy. Nhưng mà những cái giai đoạn học nó khác nhau, cũng như bây giờ tôi phải học những cái bài là dạy dỗ lục căn lục trần như thế nào, dạy như thế nào để mà cố gắng cho nó phát triển cái điện quang của toàn thân, cũng như là một cái khối sáng mà bây giờ giống như ở trên kia huy hiệu kia kìa. Nếu một giai đoạn trước thì là học cho cái hào quang ở trên đầu, chúng ta lo cái phần hồn trước, bây giờ là lo đến cái phần vía và lục căn, tức là cho toàn thân ngũ tạng chúng ta được phát sáng. Thì đó là giai đoạn bây giờ của tôi đang học cái điểm đó. Thì trong cái tiến trình mà học hỏi của tôi đó, thì tôi bị nhiều nhồi quả cũng rất là nhiều. Cũng như cái đại hội bên Calgary thì cũng một số bạn đạo cũng biết. Thì từ cái khổ tâm lẫn khổ thân, nhưng mà qua rồi thì mình cũng thấy là tất cả đều là những cái bài học thôi. Những cái sự điêu luyện của bề trên cho mình học để mà mình dứt khoát hơn trên cái đường tu để giải thoát. Thì có lẽ tôi không được như cái chị Tân mà chị muốn hẹn lại với anh Hiệp đâu. Tôi muốn cố gắng tu để giải thoát, thành ra có cái tinh thần dứt khoát. Và mặc dù ông xã thì ông học bài của ông, nhưng mà mình cố gắng học bài của mình thôi, chứ không có cái sự liên hệ để mà ràng buộc nhau, để mà để đi nối mà kéo nhau đi xuống cái cõi của ông luôn.
Cảm ơn chị Văn Khanh. Thưa chị Văn Khanh, câu hỏi tiếp là như chị rõ đó, khi mình muốn để điển nhập đó, là mình có sự đồng ý của chính mình. Thì như vậy những cái giai đoạn mà đồng ý đó thì cái điển kia họ sẽ giao tiếp với chị như thế nào, và khi ra thì ra như thế nào, xin chị cái rõ cái tính chất chi tiết.
Thưa anh, tôi xác nhận một điều cho rõ hơn là tôi chỉ làm việc khi nào có thầy thôi, tại vì tôi rất tin tưởng ở thầy. Thì chỉ khi nào thầy cần tôi làm việc thì tôi mới làm việc. Thì có lẽ chỉ có hai cái kỳ đại hội đó thôi, khi mà điện ứng vào mình đó, nó có cái sự sáng suốt khác, nó khác mà khi mà điện ra mình cũng biết nữa. Nên là hết dứt cái sự tương ứng đó mình cũng hiểu, mình cũng biết ngay. Mình sẽ, tại vì lúc nào tôi cũng vẫn có cái sự bình thường của chính mình, thành ra sự ứng điện hoặc là điện không ứng nữa mình đều nhận biết được.
Vâng, thưa chị, nếu như vậy á, chị có ý định nếu lúc nào mà có một điển khác nhập, dù điển thanh, chị có cho nhập không?
Dạ không.
Là vì chị chưa biết được đó là điển thanh thật hay không?
Dạ vâng.
Thật cảm ơn chị. Tại vì cái sự điển nhập đó, những bạn đạo mà tu trong giai đoạn mà thiền thanh tịnh đó, thì tôi thấy có lẽ không lạ gì lắm. Là vì tôi đã từng có cái giai đoạn điển nhập và tự xưng là cha. Thì tôi tự nghĩ, tôi nói cha cái con khỉ gì, học đạo mới có mấy năm còn ù cà cà mà tự xưng làm cha, tôi cúp liền. Thành ra đó cái quyết định sáng suốt của chính mình. Có những người có thể là đem cái vấn đề đó ra phổ biến là ta có được điển của cha nhập, nhưng tôi mình lặng lẽ, tôi biết rằng cái điển đó dù có sáng suốt hay không, tôi quyết định rằng tôi đi cho chính tôi. Tôi quyết định làm những nhiệm vụ cho chính tôi, dù ông Thượng Đế trao, tôi không muốn nhận, tôi vẫn không làm.
Cái điều đó rất là đúng anh. Đó cũng là điều mà Vân Khanh muốn chia sẻ với các bạn đạo. Nhiều khi đó khi mình chưa hiểu thì mình chưa nên sử dụng những cái đó. Hoặc đôi lúc nhiều khi mình phải nghĩ là cái phàm ngã mình nó vẫn còn. Và những cái khối khác bên ngoài nó cũng rất là dễ dụ mình. Nếu mình còn ham danh, ham lợi hoặc là ham quyền tước cái này kia, nó rất là dễ dụ mình. Nếu bởi vậy tôi có nói là tu nó quan trọng nhất là mình phải sửa xét mình để mà sửa tâm sửa tánh, chứ đừng có nghĩ là việc phải đạt được cái điểm này hoặc đạt điểm kia gì hết. Thì anh quan niệm như vậy là rất là đúng, và các bạn đạo cũng nên cố gắng quan niệm như vậy. Đừng nghĩ là mình phải nhờ một cái điểm nào để mình mới tu tiến, không có. Từ năm 90 cho đến nay, thì thầy đã khuyến khích chúng ta rất là nhiều để mà tự quay và trở về mình để lo cho chính mình. Và bây giờ thầy đã trợ điểm cho chúng ta bằng cái Led Weekly, tức là chương trình 1:8 á. Thì cái thần đó chúng ta học là thấy đầy đủ, rất là đầy đủ. Thì thầy đã sửa soạn sẵn cho chúng ta rồi, chúng ta đừng có nghĩ là một cái điểm nào sẽ giúp chúng ta mà khá hơn nữa. Thành ra cái điểm anh Xanh hiểu rất là đúng. Không phải chỉ một mình anh Xanh đâu, rất nhiều bạn đạo có cái trạng thái đó, ở bên Mỹ rất nhiều, không ít đâu. Cũng có người xưng danh hẳn ra, nhưng mà có người cũng chỉ nói nhỏ với một số người thôi. Nhưng mà sau đó họ có cố gắng họ tu lại thì cũng dứt được cái điểm đó. Và sáng nay thầy cũng nhắc nhở chúng ta là sau này ma quỷ rất là nhiều. Thành ra hôm nay cái buổi trao đổi này cũng khá quan trọng, để Vân Thanh mong là mọi người sẽ hiểu rõ hơn về vấn đề điện. Và chúng ta dứt khoát, nghĩa là không có cái chuyện mà nhận điện nếu mà chúng ta không biết rõ. Còn cái chuyện tâm tương ứng hoặc gì đó thì tôi nghĩ là khối cộng đồng Khô Vô Vi rất là che chở cho chúng ta nếu chúng ta tu hành đứng đắn, không tham danh, không tham lợi, không tham gì hết. Chỉ là tu để mà giải thoát thì không có một cái gì có thể xâm chiếm và dụ dỗ chúng ta được.
Cảm ơn chị Văn Khanh. Tiếp theo đây, ai có câu hỏi với chị Văn Khanh, xin mời lên máy vi âm. Xin mời anh Lý Hồng Tuấn.
Kính thưa chị Phương Thanh, thì trong cái kỳ đại hội Vô Vi ở bên Mỹ đó, thì chị năm mai có được xuống điển. Thì cái question của tôi muốn hỏi rằng là khi cái luồng điển xuống đó, mình biết có biết rằng là luồng điển đó của ai hay không? Nhập vào mình á, chị có thể nào chị biết cái luồng điển đó là của ai hay không?
Chưa, riêng tôi thì tôi biết anh.
Tại vì ở đây á, đứng về lĩnh vực mà chuyên môn á, thì chị Nam Mai có một luồng điển nhập vào để làm một cái vị võ sư, đứng lên múa võ và được quay video. Thì trên cái phương diện mà chuyên môn thì tôi thấy á, điều thứ nhất, những vị địa tiên ở trên đó, những cái bài quyền của vị địa tiên á, là nó phải có người phàm không thể sáng tạo được, nó rất là hay, cao siêu lắm. Những bài quyền ta đi thì cái căn bản của võ đạo, thứ nhất là phải có tấn pháp, thứ hai là phải có thân pháp, thứ ba rồi mới đến quyền pháp, thứ tư mới phát sinh ra công lực từ khí công và nội công. Thì khi kết hợp một bộ cước pháp hay một bộ quyền pháp đó, là bắt buộc một người mà đứng cái hàng cao đẳng, tức là ở thế gian thôi chứ chưa có nói những cái việc mà thiên tiên xuống để mà dạy đạo, là nó phải đi đúng. Mà cái kiểu mà chị Nam Mai vào biểu diễn á, trên phương diện chuyên môn tôi khẳng định là loạn pháp, kêu là loạn pháp đi tầm bậy, không có phối hợp tấn pháp quyền pháp. Và tôi xin xác định cái luồng điển đó có thể là ở cõi nào đến chứ không thể nào của cõi địa tiên, bởi vì chính thầy tôi là Dinh Mạnh Tắc, vị sư của chùa Thiếu Lâm, mà vị cũng đã được lên trên cõi địa tiên để học đạo và xuống để mà chân truyền những cái bài quyền của cõi địa tiên. Thành ra là tôi thấy óc phàm không thể suy nghĩ được. Chỉ trừ trường hợp những người không được chân truyền học những bài quyền của thế gian, sau nhiều ngàn năm biến chế nó trở thành võ thuật, thì nó mất cái bản chính đi thì nó mới đánh được như chị Nam Mai. Chứ thật sự những vị địa tiên không thể nào mà đi được những cái bài quyền như thế. Thì đối với tôi không muốn nghĩa là phê bình về vấn đề mà thật hay dởm, nhưng mà tôi khẳng định, bởi vì ở đây để mình mở trí cho tất cả những anh em bạn đạo trên phương diện chuyên môn, thì đó không phải là luồng điển của cõi địa tiên, có thể là cái cõi nào đó thấp hay là vô hình, hay là những vị võ sư nào đã chết mà của cõi thế gian thì không thể nào. Thì mục đích của tôi đó là muốn hỏi chị là cái luồng điển của chị Nam Vai xuống, chị có thể nào biết được là cái luồng điển đó là ở đâu đến không?
Thưa anh, cái lần đại hội Nam Mai nhận cái điển đó đó thì tôi sau đại hội là tôi đi về luôn, là tức là Canada đó. Thì sau đó tôi đi về luôn, thành ra không có được xem những cái màn đó. Nhưng mà theo tôi hiểu á, thì có một lần thầy nói là Nam Mai thuộc võ Phật, thì Nam Mai phải tại lúc đó là cái khối mật tâm á, nó họ đi đến những cái thuyền đường ở bên Mỹ rất là nhiều để họ cho uống nước rồi để múa võ hoặc là múa tiên mà nhận cái điển đó. Mà tôi có hỏi một cái đệ tử của cái người đó thì họ nói là họ khi họ nhận họ không biết cái điển đó của ai hết, họ chỉ biết là họ múa hoặc là đánh võ lên thì họ thấy khỏe thôi. Thì cái đó cũng là thuộc của một cõi nào đó. Mà khi mà theo đối với riêng tôi thì khi tôi không hiểu, tôi không có chịu cho nó vào trong người tôi đâu, không cho cái sự tương ứng như vậy đâu. Thì trong cái bài mà năm mai có võ để mà đánh một số người đó thì thầy có nói là để giải nghiệp. Thì thực sự vấn đề này tôi không hiểu rõ lắm cái ý của thầy, thành ra tôi cũng không có dám lạm bàn. Nhưng mà anh, cái việc anh nhận xét tôi thấy rất là đúng. Thì để cho chúng ta thấy là cái gì chúng ta cũng cứ dùng cái trí chúng ta nhận xét một chút đi. Đừng có nghĩa là thấy điển thiêng liêng một cái là sợ, hoặc là nghĩ là ở đúng hay là cái đó là hay mình phải theo. Cũng nên nhận xét như anh rất là quý.
Dạ, bởi vì thật sự ra sư phụ của tôi đó là một vị sư ở chùa Thiếu Lâm ở núi Lao Phù Sơn. Mà trong cái cuốn tôi đồng đạo đó là có vị sư mà của Lao Phù Sơn đến thử ông Tám. Hồi mà lúc mới tu đạo, năm ông ba mấy tuổi tôi không nhớ rõ. Thành ra nếu nói võ Phật á, thì Lao Phù Sơn là chính gốc của bên võ Phật. Thành ra là những cái chiêu thức đó mà khi mà chị Nam Mai đi ra là tôi rất là ngạc nhiên. Và tôi nghĩ rằng là có thể cái luồng đại tà nhập vào. Hay là luồng điển của một cái vị nào rất thấp, chứ không thể nào luồng điển của cõi địa tiên để cho anh em bạn đạo vô vi được học tập. Bởi vì những cái bài quyền của võ Phật là giúp người ta khai mở huyệt động, khai thông kinh mạch. Ngày xưa Đạt Ma Sư Tổ mà truyền võ mà sang cho bên chùa Thiếu Lâm á, không phải là để cho những vị sư đánh lộn. Nhưng mà những vị sư ngày xưa giống như mình ở đây nè, tu thiền mà không thấy đi đến đâu hết á. Phật thì chưa thấy mà thấy đau lưng, thấy nhức vai, thấy bệnh, thấy sức khỏe yếu, rồi đổi thừa là tại ăn chay, tại tôi tu mà tôi như vậy. Thành ra ngày mới qua truyền cái phương pháp nội công và khí công để giúp cho những vị sư trường chay hành thiền mà vẫn có sức khỏe. Thành ra trong một cái bài quyền của Thiếu Lâm phát xuất á là giúp người ta để mà khai thông kinh mạch. Thì cái phương châm của Đạt Ma truyền xuống là mượn cái động để trở về cái tịnh, thừa bỏ hóa văn. Mượn cái động là gì? Khi mình làm cái pháp luân thường chuyển, mình làm cái soi hồn, cái đó là cái động. Nhờ sau khi mình làm cái pháp luân thường chuyển, mình được lắng động xuống, thì lúc đó mình mới thanh tịnh. Thì thời Đạt Ma Sư Tổ, Ngài muốn trao cái pháp mà cho những người không biết đạo, nhất là những bọn ăn cướp, những người thanh niên, làm sao mà nói Phật Pháp. Thì Ngài mới dùng những cái phương pháp nội công khí công, bởi vì lúc đó họ thích động, mượn cái động hòa với họ. Khi kinh mạch khai thông thì tự nhiên những vị đó đi đến tìm tâm xương học đạo, hỏi đạo. Chứ mình không cần ra mà nói pháp cho người ta. Tại vì kinh mạch được khai thông, có người thanh nhẹ tự nhiên là thích nghe Phật Pháp. Hồi đó ngày xưa người ta nói, khi luyện võ đó thì kẻ hung hoa hiền. Luyện sai phương pháp, ngày nay có những võ đường Taekwondo, Vô Việt Nam, Aikido. Bởi vì qua quá nhiều thời, thành ra không được những vị minh sư truyền dạy, nó còn cái vỏ kêu là lai, nó mất cái gốc, nó mất cái chữ đạo. Thành ra bây giờ người ta kêu là võ thuật, chứ ngày xưa là võ đạo. Mượn cái động để trở về cái tịnh, thừa vỏ hóa văn. Những cái mà mình đang làm pháp luân thường chuyển và soi hồn, cái đó là vỏ đó, chứ chưa phải là văn. Chừng nào đạt sự sáng suốt và minh triết thì lúc đó mình mới đi về văn Phật. Thì cái phương pháp, lý do mà tôi phải nói dài dòng á, là lý do là chị Nam Mai chỉ đi theo cái kiểu không có đúng. Tức là nếu mà ai mà bắt chước cũng quăng video đó mà luyện tập đó là chắc đi về tà luôn á. Mình đang tỉnh mà tự nhiên học